hết thời làm cha khu này rồi con nhé. Xóm Màu Sen có một cái nghĩa địa nhỏ toàn mả xây, chung quanh là cỏ mọc rậm rì. 10 người thanh niên đã bước vào cái nghĩa địa đó. Tên chỉ điểm rảo bước, khoảng cách nó đã mất hút trong lối xóm, lối ngõ của xóm. Đến một căn nhà gỗ, nó gõ cửa 3 tiếng. Anh Lâm báo động. Lâm đầu già đang nằm ôm một con nhân tình mới, tung chăn vùng dậy gì đó. Nó bước xuống chạy ra mở cửa. Gì đó chú Năm Ngựa. Năm Ngựa đáp nhanh, hình như bọn thanh niên quyết tử tìm anh và anh Lê Hùng. Mấy đứa? 10. Chú cho chúng nó đợi ở đâu? Chỗ mọi khi. Chúng nó có lửa không? Chúng nó bảo rất nhiều mà còn vờ không biết mặt hai anh. Chú đi gọi anh em bao vây chặt nghĩa địa đi. Anh chơi à? Chơi cho đỡ buồn. Anh đang buồn lắm, chú biết rồi. Hỏi chi nữa. Năm Ngựa lần này vất vả đấy, mày bỏ cuộc đi. Năm Ngựa ưỡn ngực, anh khinh em đến nỗi ấy cơ à? Lâm Đào Già mím môi, mày còn mẹ. Năm Ngựa gạt tay, anh còn quý hơn mẹ em. Anh cho em dự trận này, em lạy anh. Em chưa được dự trận nào gay go. Lâm Đào Già hất đầu, thì giọt nhanh đi rồi tới đây. Năm Ngựa chạy đi, một lát sau khu nghĩa địa đã bị vây kín. Năm Ngựa chờ anh em bố trí xong mới trở lại tìm Lâm Đào Già. Lúc ấy Lâm Đào Già đã chuẩn bị chu tất. Nó dúi vào tay con nhân tình mới một sấp giấy 500. Cầm lấy đi, đừng hỏi han gì cả. Sao tự nhiên lại cho em tiền? Vì có thể anh sắp chết. Đốt lời anh đi. Thật đấy, đêm qua anh nằm mơ thấy một đám cưới. Chú rể là anh, mà cô dâu là... Là em hả? Không, là một mụ già bằng tuổi mẹ anh. Lâm Đào Già ôm chầm lấy con nhân tình mới, đặt môi lên môi đứa con gái, hôn nó một cách say sưa. Nếu anh trở về, dù trở về với một vết thương nặng, anh sẽ lấy em. Đứa con gái nhìn Lâm Đào Già không chớp mắt. Em thèm có một đứa con. Lâm Đào Già gật đầu. Anh sẽ cho em một đứa con. Anh sẽ hy sinh cho nó, sẽ dạy nó nên người. Con chúng ta dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào cuộc đời mà không sợ xấu hổ. Đứa con gái nắm chặt tay Lâm Đào Già. Em ghê sợ chuỗi ngày sống nay không biết ngày mai lắm rồi. Em thèm có mái nhà nhỏ, có anh có con. Tại sao chúng ta bơ vơ thế hả anh? Lâm Đào Già trả lời. Tại cuộc đời. Đứa con gái níu tay Lâm Đào Già, đưa lên miệng mình, hôn hít. Anh đừng oán hận cuộc đời nữa. Đừng oán hận cuộc đời nữa thì chúng ta mới hy vọng có nhà có con. Anh nghe em anh nhé. Lâm Đào Già nín thinh. Đứa con gái oảng khóc lên. Em van anh, em chỉ còn có anh. Lâm Đào Già vỗ về người tình. Nín đi, anh sẽ không oán hận cuộc đời nữa. Anh mỏi mệt lắm rồi. Có tiếng gõ cửa. Lâm Đào Già gỡ tay người tình ra. Anh đi đây. Đứa con gái níu kéo. Anh về nhé. Anh sẽ về. Em mong anh về, dù anh về với một vết thương nặng. Anh sẽ về. Nó đứng lên, thọc hai tay vào túi áo bu sông ra, cúi đầu lửng lửng bước ra phía cửa. Tình nhân của nó nằm vật trên giường khóc nức nở. Lâm Đào Già hé cửa. Xong chưa? Năm Ngựa đáp. Thưa anh, xong rồi. Lâm Đào Già bước khỏi cửa. Tiếng khóc của đứa con gái đuổi theo nó. Này Năm Ngựa. Dạ. Mày suy nghĩ kỹ lưỡng đi. Em suy nghĩ kỹ rồi. Vụ này không phải tầm thường đâu. Chúng nó muốn giết tao và Lê Hùng thôi. Mày dính vô là chết đó. Tao cũng sợ khó sống. Còn khuya nó mới hạ được anh. Đừng chủ quan Năm Ngựa. Từ hôm Lê Hùng bỏ đi biệt tích và từ hôm giết chết con Đào Già, giết chết một trong những hình ảnh của hiện tại méo mó, Lâm trở về xóm Bầu Sen. Sau huyệt ngày xưa của nó, Lâm Đào Già về đây để trốn tránh sự tầm nã của cảnh sát và giữ lời hứa với bọn đàn em. Nó không ngờ bọn thanh niên quyết tử theo dõi nó từng bước. Được lắm, chúng mày sẽ biết tay ta. Trước khi chết ông sẽ dãy dụa. Lâm Đào Già vỗ vai Năm Ngựa. Chú muốn chết hả? Năm Ngựa gật đầu. Muốn chết thay anh. Nó nhìn Lâm Đào Già. Anh đâu có thèm nhớ tên đàn em hạng bét này. Anh đã vì nó mà nhận 2 vết dao. Rồi khi nó vào ấp, anh không quên đi tắt cho nó, cấp dưỡng cho mẹ nó. Anh còn nhớ không? Tao quên rồi. Nhưng em nhớ. Mày nhớ dai quá. Tại sao đàn anh nào cũng mau quên sự hy sinh cho đàn em? Vì là đàn anh. Đàn em thì không quên nổi. Một đời người mới có một lần đền đáp đàn anh. Thưa anh cởi áo bu rông của anh ra. Làm gì? Đưa em mặc. Em sẽ đóng vai Lâm Đào Già để đàn anh rảnh tay luộc chúng nó. Lâm Đào Già ôm chặt lấy Năm Ngựa. Cuộc đời còn những thằng như chúng mày thì tao ham sống lắm chứ. Ý kiến mày hay đấy. Lâm Đào Già cởi áo bu rông ra. Năm Ngựa khoác vào người nó. Chiếc kính đen của anh nữa. Lâm đầu già gỡ cặp kính đen và bao Pan Man. Mày nhớ nhiều chi tiết ghê. Bây giờ đàn anh đi lối tắt tới chỗ phục kích tụi nó. Lâm đầu già chia tay năm ngựa. Buổi chiều mưa lâm râm. Ngoài xóm Bầu Sen, Thiên Hạ đang bàn tán những vụ xuống đường lẻ tẻ của phe chống đối. Xóm Bầu Sen im lặng. Những người buôn thúng bán bưng chưa về. Những người làm công sở giờ này còn mệt mỏi ở công sở. Con nít đang ê a trong những ngôi trường lụp sụp trong xóm. Khu nghĩa địa đổ nát mang một vẻ rùng rợn khác thường. 10 người thanh niên quyết tử ngồi chờ kẻ thù. Từ trong một con ngõ nhỏ, một người xuất hiện. Hắn đeo kính đen, đội chiếc nón nỉ khoác chiến blue dâm da màu đen. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc lá. Hắn thong thả bước, hai tay thọc hai túi quần. Hắn ngó ngang ngó dọc. Những người thanh niên quyết tử đủ 20 con mắt theo dõi hắn từng giây. Nó đấy, đúng không? Đúng rồi. Nhớ là bắt nó đem về. Cần lấy lại tiền chứ không cần nó. Cẩn thận, tên kia đâu? Chắc nó nấp đâu đấy. Hắn đi thẳng vào nghĩa địa. Hắn đã tới, đã vào hẳn vùng đất chết. Hắn đứng trên một ngôi mộ, vất điếu thuốc đi. Lâm đào già đây, các bạn cần chuyện gì? Một người thanh niên tiến gần hắn. Hắn nhếch mép cười. Đứng yên, nhúc nhích, chúng mày bị tàn sát hết. Hắn gỡ kính đút vào túi áo, lật nón nỉ ra. Lâm Đào Già và Lê Hùng đã chĩa họng súng vào tụi mày, nhận ra tao chưa? 5 ngựa thản nhiên móc thuốc lá châm lửa. Chúng mày lọt vào tử địa rồi. 5 ngựa phóng người nằm rạp xuống. Bọn du đãng đã lần lượt nhô đầu lên khỏi chỗ nấp. Lâm Đào Già lừng khững xuất hiện, miệng nói nhai kẹo cao su. Tao đây, Lâm Đào Già đây. 10 thanh niên quyết tử, có vài người đã chứng kiến hành động của Lâm Đào Già ở ngôi chùa vùng ngoại ô Sài Gòn. Toàn rút súng ra. Nhưng Lâm Đào Già nhanh mắt hơn, chặn lại. Chúng mày lầm quá, tự tin quá, mới vào hang cọp. Định bắt chức Mã Viện hả? Nếu đứng im thì tốt nhất. Đây không phải là con đường Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng, Hiền Vương đâu. Đây là vùng đất của anh em tao. Chúng mày muốn chơi súng, có súng đáp lễ ngay. Có tiếng lách cách của khẩu tiểu liên lên đạn. Lâm Đào Già khoanh tay trước ngực. Nghe thấy gì không bọn điếc, bọn mù? Tao đây, Lâm Đào Già đây, chúng mày muốn gì? Một thanh niên quyết tử nói giọng miền Trung. Đúng là tay chơi. Lâm Đào Già gật đầu, phải. Tao chơi trò chơi yêu nước, trò cách mạng trước chúng mày mấy năm. Và giờ tao trở thành du đảng, vì tao có những lãnh tụ như chúng mày. Nó ngoắc tay. Bọn đàn em đứa rút dao, đứa rút súng, tiến tới vây quanh những người thanh niên quyết tử. Chơi giáo búa hay chơi văn nghệ? Người thanh niên quyết tử mình cười, chơi văn nghệ. Lâm Đào Già nhún vai, vậy bỏ hết súng ra, liệng vô một chỗ. Những người thanh niên quyết tử tuân lệnh của Lâm Đào Già. Phía anh em nó, Lâm Đào Già cũng bắt liệng khí giới. Tuy vậy bọn du đảng vẫn vây quanh bọn thanh niên quyết tử. Chúng mày tìm tao có mục đích gì? Đòi lại món tiền mày ăn cướp. Chúng tao không ăn cướp. Chúng tao lấy công đi họp. Vì thử ăn cướp sức mấy chúng mày đòi lại thì mày sẽ chết. Chắc 10 thằng mày chết trước. Cái chết của chúng mày ở những con đường có lựu đạn cay được coi là cái chết chính nghĩa. Được quàn xác linh đình, chôn cất như những liệt sĩ. Nhưng chết ở đây, chúng mày chỉ là những con vật chết dịch khốn nạn. Tao thương chúng mày lắm. Vì những danh từ chó đẻ như lý tưởng chính nghĩa, liệt sĩ anh hùng mà tuổi trẻ của tao ung thư, và tao phải nằm ở cái xóm Bầu Sen này. Chờ chết dần chết mòn. Chúng mày đang bị ung thư đó các con ạ. Các lãnh tụ của các con đang chích vi trùng ung thư vào tâm hồn của các con đó. Dù một ngày gần đây các con sẽ tỉnh ngộ, các con sẽ chửi bới lãnh tụ của các con, và các con không hơn gì các bố chúng mày đâu. Người thanh niên quyết tử ngẩng mặt. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh thù hận của Lâm Đào Già, nhích mép. Đó là chuyện văn nghệ của mày hả? Lâm Đào Già xua tay. Xin lỗi, tao quá ớt thật, nhưng tao thương chúng mày thật. Người thanh niên quyết tử nói, thương thật thì mày nên trả tụi tao món tiền đi. Lâm Đạo Già lắc đầu, tiền công quả đòi làm chi, chúng tao chia nhau cho đĩ hết cả rồi. Mày em nói đều cáng vậy hả, sự thật đó. Sự thật như vậy thì chắc không thể chơi văn nghệ với mày được. Thì mày giết tao đi để có bị chết thối nữa đây, cũng được suy tôn làm liệt sĩ. Một người thanh niên quyết tử rút nhanh khẩu côn 12 ra, chĩa thẳng vào người Lâm Đạo Già. Những người khác làm hàng rào che chở gã sử dụng côn 12. Bọn du đảng lùi dần, lùi dần. May quá, tao mang những 2 chó lửa. Lâm Đào Già vẫn khoanh tay trước ngực. Chơi thế gọi là chống đối có chính nghĩa hả? Người thanh niên quyết tử cười thành tiếng, đúng vậy, nhớ rằng bỏ xác ở đây, đừng khiêng về trụ sở của chúng mày truy điệu và phong chức tức nhé. Năm ngựa đang lên lòi dưới bực gạch thấp, nó rút súng vùng dậy nhanh như chiếc lò xo bật. Còn tao mà. Gã sử dụng côn 12 nhằm Lâm Đào Già khạc đạn, viên đạn đầu trúng giữa ngực tên du đảng. Lâm Đào Già khụy nhã. Năm ngựa điên tiết, nó bắn liên tiếp 4 phát, gã sử dụng côn 12 văng súng ngã trên môi mộ đổ nát. Năm ngựa quát, hạ chúng nó đi. Bọn du đảng phản ứng ngay sau khi khẩu côn 12 của thanh niên quyết tử rơi xuống. Du đảng đông hơn, thanh niên quyết tử chống không lại. Trong khoảng khắc quần thảo, du đảng hạ xong bọn quyết tử. 9 cây thịt người đổ rạt, ôm bụng, ôm ngực, ôm mặt nhăn nhó. Máu miệng họ ứa ra. Năm ngựa chạy tới chỗ Lâm Đào Già, ôm lấy gã đàn anh. Máu đã loang đầy chiếc áo sơ mi màu của nó. Năm ngựa khởi khuy áo, lùa tay vào vết thương. Nó lay đàn anh, Lâm Đào Già hơi nghẹo cổ và đôi mắt nó mở ra từ từ. Năm ngựa quỳ xuống, bàn tay đầy máu của nó rớt lên má Lâm Đào Già. Nó vuốt lên tóc rồi vuốt trán đàn anh. Liệu sao không anh? Lâm Đào Già gượng một nụ cười, tao hả? Không sao đâu, tao sung sướng lắm. Câu nói dứt, nụ cười cũng tắt. Đôi mắt nó khép lại. Lâm ngựa giống lên, anh ấy chết rồi. Nó chụp khẩu súng chạy ra chỗ bọn quyết tử. Nó nhắm đống thịt nổ 2 phát đạn. Súng hết đạn mà năm ngựa vẫn say sưa bóp cỏ. Nó nghiến răng gào thét, giết, ông sẽ giết hết chúng mày. Nó chồm tới chỗ để súng lượm khẩu tiểu liên. Một thằng du đáng ôm ngang người nó. Chúng nó chết 3 thằng đủ rồi, giết cả 10 thằng thôi. Năm ngựa vùng vẫy, 2 thằng du đáng khác giữ nó, và một thế chặt thái cực đạo vào gáy năm ngựa làm cơn điên của nó tiêu tan. Nó rũ xuống trong tay bạn. Bọn du đáng khiêng xác Lâm Đào Già về. Chúng nó thu hết võ khí của kẻ thù, sẽ để mặc kẻ sống kẻ chết trong nghĩa địa. Những cái chết này không biết phải gọi là cái chết gì. Chết cho lý tưởng, chết vì chính nghĩa, hay chết chó đẻ. Bọn đạo diễn mũ đề mù, đeo kính đen đã tạo ra một sen gay cấn trên sân khấu cuộc đời. Những người tuổi trẻ diễn xuất rất hào hùng.
Chương 25. Họ lùng nhau thanh toán nhau và trả thù. Bên lề cuộc chống đối công khai còn có một cuộc chống đối âm thầm giữa hai nhóm thanh niên. Cuộc chống đối này rất tàn nhẫn. Những người tuổi trẻ giết nhau, đâm chém nhau không thương tiếc. Một bên vì lý tưởng, vì chính nghĩa, vì cách mạng. Một bên vì tình thương đàn anh. Cả hai bên đều chết, đều thù hận bằng những lý do chó đẻ. Cái chết của Lâm Đào Già không cảnh tỉnh được đám thanh niên quyết tử. Chắc chắn những thằng đạo diễn mù đeo kính đen của bọn quá khích có nhiều pháp thuật cao cường. Chúng đã lùa 1/4 thế hệ vào con đường cụt, sẽ bắt bọn ngu xuẩn phải mở lối máu nếu chúng nó muốn sống. Kẻ sống sót dĩ nhiên mang đầy thương tích. Vết thương sinh tử lại lở loét ở tâm hồn. Rốt cuộc, chúng đều biến thành những kẻ thù của xã hội. Những đồ nằm bẹp trong bóng tối, nguyền rủa cuộc đời. Đạo diễn mù đeo kính đen kéo xong màn đầu, tiếp tục đưa những nhân vật tuổi trẻ lên sân khấu và kéo màn và mở màn. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, quê hương đau khổ ơi, vẫn còn sân khấu cho bọn đạo diễn mù che giấu đôi mắt mù của chúng qua cặp kính đen, sống và dựng kịch ư. Vào đúng giai đoạn chín mùi của cuộc chống đối chính quyền, cuộc tàn sát giữa anh em nó và đám thanh niên quyết tử, Lê Hùng trở về. Nó trở về sau 2 tuần lễ bay lên Đà Lạt nghỉ ngơi. Những vụ tàn sát bắt bớ tra tấn vô duyên cớ trong cuộc chống đối chính quyền ở Đà Lạt còn thê thảm hơn ở Sài Gòn. Không theo phe chống đối là kẻ thù dân tộc. Rất nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh đứng ra ngoài cuộc chống đối bị ăn đòn, tranh đấu, bị đánh đập thẳng tay một cách oan uổng và tức tưởi. Lê Hùng đã chứng kiến không sót một chi tiết, lòng đã nát bét, càng nát bét hơn. Đất nước Việt Nam nhiều lãnh tụ quá, toàn lãnh tụ ngu xuẩn và trái tim bọc kín bởi lớp nhựa tự ái. Mỗi lãnh tụ là một cái rốn của Tổ quốc, người nào cũng tự khoe mình có cả bộ kinh bang tế thế. Hoàn cảnh tăm tối này cứ kéo dài chứ biết, một hôm tối trời nào,
Cộng sản nó sẽ treo cờ đỏ sao vàng lên nóc nhà văn hóa, lên nóc chùa Từ Đàm, lên nóc Việt Nam Quốc Tự, lên nóc trụ sở mặt trận công dân công giáo, lên nóc trụ sở mặt trận công dân các tôn giáo, lên nóc trụ sở lực lượng đại đoàn kết. Lê Hùng bắt thương những người lính Việt Nam. Lòng thương nói ra có vẻ giả dối, nhưng không thương sao được. Những người dũng cảm mà cái chết luôn luôn chờ đợi, hy sinh cho đất nước, để thấy gì? Để thấy đất nước rách bươm, những kẻ ở hậu phương, một số trí thức còn miệt thị sự chiến đấu quê hương mình. Bọn vơ ơn quay mồm ra vì cuộc chiến đấu bảo vệ tự do là cuộc chiến tranh phi lý, chiến tranh bẩn thỉu. Lê Hùng có ý định nhập ngũ, tuy đã quá tuổi quân dịch, nhưng bất chợt một hôm ở Đà Lạt. Hình ảnh người lính gác đầu ở cầu sắt tranh vân trên đoạn đường đi Hậu Giang giữa đêm khuya hiện về trong đôi mắt nó, và làm nó suy nghĩ nhiều. Người lính gác cầu chắc cô đơn lắm, nỗi cô đơn của anh ta nhất định không giống nỗi cô đơn của Lê Hùng, của những người lạc lõng bằng tuổi nó. Em đã mơ gì em ơi, lúa chín hai mùa, nó ấm, chồng giết giặc về em vui. Mấy câu thơ của thi sĩ mà Lê Hùng đã quên tên diễn tả sự ước mơ giản dị thế thôi. Lê Hùng mong có vợ, muốn trong đêm hành quân lạnh lẽo, ước mơ bếp lửa gia đình, ước mơ giết giặc về em vui. Chí lớn chẳng với tới thì với những gì nhỏ mọn vừa tầm tay mình, như vậy đỡ khổ sở khốn nạn. Người anh hùng thấm mệt thật rồi, quân đội là nơi lý tưởng nhất để nó làm lại cuộc đời. Khi cái chết đã xóm nách mình, tình thương bao giờ cũng nhiều hơn. Bất mãn. Kỷ luật quân đội dạy người lính trở nên chín chắn, biết yêu, biết ghét, đúng đắn. Lê Hùng hứa với nó rằng qua cơn sóng gió này, nếu nó không bị giết như Lâm Đào Già, nó sẽ tình nguyện vào Thủ Đức. Bây giờ, nó phải đương đầu với sóng gió. Phải cho bọn quyết tử biết, muốn thanh toán anh em nó, bọn quyết tử sẽ trả giá nặng nề. Lê Hùng rời Đà Lạt về xóm Bầu Sen. Cùng một cái chết, giá Lâm Đào Già theo phe chống đối, cái chết của nó được nâng lên hàng liệt sĩ. Đã chết rất ấm ớ trong các cuộc nổi dậy từ thời Nguyễn Khánh đến nay. Đằng này nó không theo phe chống đối, nên nó đã chết như một tên phản bội lý tưởng. Lê Hùng đã đứng trước nấm mồ Lâm Đào Già, nguyên rủa những thằng năng, những cái chết ấm ớ lên hàng liệt sĩ. Lâm Đào Già mới xứng đáng chôn cất ở nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi, xứng đáng được sắp ngang hàng với những cái chết của anh hùng liệt sĩ, vì nó cô đơn chống lại cả một khối người. Bọn năm ngựa Lâm Nghiền phòng cao, phong 33, bình khỉ đột, thấy Lê Hùng trở về cuộc sống bụi đời, chúng mừng lắm. Triết lý của chúng nó là sống trong bụi đời thì phải chết trong bụi đời, mới là dân bụi đời. Chúng nó không thèm biết rằng dân bụi đời vẫn có thể chết dưới mái nhà nhỏ với tiếng khóc của vợ con. Bị mọi người khinh miệt, chúng nó khinh miệt lại. Và vì tự ái, chúng sống quyết trung thành với triết lý bụi đời. Buổi tối gặp lại bọn đàn em, Lê Hùng nói trước. Nó chống bọn quyết tử tới lúc hoặc nó hoặc bọn thanh niên quyết tử bị tiêu diệt. Rồi sau đó nó lại bỏ đàn em ra đi. Bình Kỳ Độc cá với tụi du đảng là Lê Hùng đi chán sẽ về, khỏi cần nhiều lời năn nỉ. Nó tin tưởng mãnh liệt rằng không có đất cho du đảng sống yên phận. Bọn quyết tử không một ngày nào là không đi lùng Lê Hùng. Xóm Bầu Sen hầu như bọn quyết tử vây ngày đêm. Lê Hùng ra lệnh chỉ khi nào bọn quyết tử tìm giết mình mới được giết chúng để tự vệ. Nó quả quyết phe chống đối sẽ thảm bại vì những hành động vượt cả chống đối của họ. Phe chống đối đang cô đơn. Chính quyền đã áp dụng biện pháp mạnh, dư luận gay gắt buộc tội những vụ xuống đường phá phách do họ lãnh đạo. Giữa lúc gay go quyết liệt, Thượng tọa Thích Thiện Minh bị ám sát, phong trào chống đối xẹp như trái bóng hết hơi. Đám thanh niên quyết tử bỏ rơi bọn Lê Hùng. Thù hận như thế đủ rồi. Lê Hùng biết chắc giai đoạn rối ren sắp chấm dứt, và nếu phe chống đối tan rã, bọn thanh niên quyết tử sẽ chịu thiệt thòi nặng nề. Họ quyết tử cho cái gì? Cái gì đó chẳng ra là cái gì cả. Họ bị lỗ vốn lý tưởng, họ sẽ bất mãn ghi gớm. Và họ ra sao? Lê Hùng nghĩ tới đó, tới Lâm Đào Già, tới những người bạn đã bỏ sát tại biên giới Việt Miên Lào, nó kiếm được ngay câu trả lời. Số phận khốn nạn hình như chỉ nhằm chụp lên đầu những người tuổi trẻ. Từ bao nhiêu năm nay, chưa một lần thắng, những người tuổi trẻ luôn thảm bại. Thảm bại vì bị lừa gạt, bị phản bội, bị bỏ rơi. Nên, nếu có những người trốn tránh trách nhiệm, ngoảnh mặt chê sứ mạng cuộc đời, hãy xót thương họ, đừng bảo họ hèn nhát. Họ đã bị bóc lột, hết cam đảm rồi. Chương thành thật, các nhà nhỏ trong ngõ đường. 10 giờ sáng nhà vắng người, bọn trẻ đi học, bố đi làm, mẹ đi chợ chưa về. Liên ngồi trên chiếc ghế thấp, Lê Hồng ngồi đối diện nàng. Nó không hề nhắc tới cái chết của Lâm Đào già, vì nó biết nhắc đến Liên buồn thêm. Tuy tình yêu nàng đã gửi người khác, nàng cho Lâm Đào già tình thơ của nàng. Đó là mối tình đẹp nhất. Tình hình tạm yên chưa anh? Tạm tạm. Hình như vẫn còn xuống đường phải không anh? Hình như vậy. Chiều nay cô Liên rảnh chứ? Vâng. Tôi muốn mời cô đi xem một cuộc xuống đường, muốn tặng cô một món quà của thời đại đó. Liên chưa được xem xuống đường, có lẽ Liên nhận lời mời của anh. Vì sao có lẽ? Vì nghe nói đi xem cũng bị ăn lựu đạn cay. Cô chưa tham dự buổi xuống đường nào à? Chưa anh ạ. Có thật cô thật là người hoàn toàn hạnh phúc. Liên mỉm cười. Bây giờ Lê Hùng mới nhớ chuyện Lâm Đào già đã gửi một đồng tiền trên má của Liên. Vùng trời thơ ấu của bọn mình chưa bị tàn phá, còn nguyên vẹn trong nụ cười của Liên. Con Liên răng khảnh của tao, nó khôn lắm. Lâm Đào già đã nói với Lê Hùng như thế. Hôm hai đứa chia tay nhau ở bến kho năm Khánh Hội. Hôm nay thì Lâm Đào già đã chết, chỉ còn kỷ niệm của nó. Lê Hùng nhìn Liên không chớp mắt, khiến nàng bối rối. Liên hơi cúi đầu. Liên không hiểu anh căn cứ vào đâu mà bảo Liên hoàn toàn hạnh phúc. Lê Hùng vẫn nhìn Liên. Cô chưa mất mát gì cả. Sao anh biết? Vì tôi thấy cô vẫn hồn nhiên lắm. Tự nhiên Lê Hùng đổi giọng, nhưng cô hơi ác. Lê Hùng liên tròn mắt. Liên ác. Lê Hùng gật đầu. Vì cô đã trăng dây kém gai, gài mìn ngăn cản một người trở về với cô, và nó đã dẫm phải mình. Liên lặng im giây lát rồi nói, không phải thế đâu. Liên muốn anh ấy có sự nghiệp. Anh đã biết rõ, Liên không còn trẻ gì, ngót nghét 30 tuổi rồi. Kể như lỡ thời anh ạ. À. Lê Hùng ngạc nhiên một chút. Liên đã già thế rồi cơ à? Sao nàng vẫn hồn nhiên như một cô nữ sinh vừa biết yêu đương? Trong hoàn cảnh thế thảm này chỉ một con trai là cháu già nua, cằn cỗi thôi. Còn con gái trời cứ cho đẹp mãi, trẻ mãi. Cô Liên. Dạ. Làm tâm sự với tôi. Lâm tâm sự với tôi rằng cô đã yêu một anh viết văn. Vâng. Anh ta là vợ con hàng đàn và điều này làm cô tuyệt vọng. Vâng. Vậy mà tôi quên cô đã mất mát rồi đấy. Chúng ta toàn là những người thua thiệt trên đời. Cô có muốn nghe chuyện của chúng tôi không? Liên đã nghe rồi. Ai kể cho cô nghe? Em trai anh. Cô có quen với chú Vũ nhà tôi à? Anh Vũ rất thân với người làm Liên đau khổ. Lâm có làm cô đau khổ không? Anh ấy đã là thủ phạm chính. Lê Hùng lại nhìn Liên. Lâm bảo với tôi rằng cô ghét những người hút thuốc lá, nhất là hút thuốc lá Panma. Liên vờ quay mặt đi chỗ khác, để giấu một nỗi xúc động. Lê Hùng nói tiếp. Tôi vốn là người tình duy nhất của Panma. Cô Liên thấy chưa? Ngồi bên cô tôi đã bỏ người tình của tôi rồi đó. Liên thẹn thùng, anh cứ hút đi. Lê Hùng mỉm cười, sợ cô trách. Liên đưa tay vuốt mái tóc đã chải, sấy kỹ lưỡng. Hút thuốc trông già lắm, con gái không hút thuốc nên lâu già. Anh thấy không? Đốt mãi, nỗi buồn đâu có chịu cháy rụi. Nàng hỏi sang chuyện khác. Anh đã định làm gì cho anh chưa? Lê Hùng lắc đầu. Tôi chẳng còn gì để làm cho tôi cả. Nếu định làm thì chắc là tôi làm cho người khác. Liên hóm hỉnh. Ai có cái hân hạnh được anh tình nguyện làm giúp đó? Lê Hùng đáp, một người con gái. Nàng còn trẻ không? Lỡ thì rồi. Nàng có thể bằng tuổi cô Liên, có chiếc răng khảnh và hai đồng tiền,
trên hai má như cô Liên. Đôi má Liên ửng đỏ. Lê Hùng chờ đợi phản ứng của nàng, chỉ thấy Liên vân vê tà áo. Cô Liên, dạ, tôi sẽ cưới nàng rồi tôi nhập ngũ. Có biết tôi muốn tìm hạnh phúc ra sao không? Nó vẽ vời hạnh phúc của nó ngay. Hạnh phúc trong thương nhớ, cô Liên ạ. Ít ra trong đời phải có một người nhớ thương mình. Bọn chúng tôi chẳng có ai thương nhớ cả. Nàng ngẩn mặt nhìn Lê Hùng. Anh đã chọn một cuộc sống hèn mọn rồi à? Lê Hùng gật đầu. Đúng vậy. Không lẽ đi tìm cái chết như thằng Lâm? Nó nhúng ngón tay vào ly nước, vẽ ngoạch ngoạc trên mặt bàn. Tôi chưa ngỏ ý với người con gái tôi vừa nói với cô Liên. Thế à? Tiếng ạ kéo dài và êm ái vô cùng. Dù hai tiếng thế ạ, ở đây nó vô duyên và làm người nghe thất vọng. Cô biết bói bài không? Dạ không. Tôi định nhờ cô bói hộ xem người tôi thương mến cô. Từ thương mến có từ chối lòng mến thương của tôi không? Liên chỉ biết coi bói. Cô coi tay. Không anh ạ, Liên coi mặt. Lê Hồng ngồi ngay ngắn, đôi mắt không chớp, khẽ hất đầu. Cô coi dùm tôi một quẻ đi. Liên ngắm khuôn mặt Lê Hồng, nàng nhìn đôi mắt không chớp của nó. Nhưng nàng không dám nhìn lâu. Đôi mắt Lê Hồng đã toát ra những tia điện, chỉ muốn đốt cháy tâm hồn kẻ đối diện. Nàng thở nhẹ, rồi mỉm cười. Nụ cười của nàng làm tê liệt lòng tên du đáng. Kết quả ra sao hả cô Liên? Hậu vận khá. Nghĩa là nếu anh thành thật, không cần ngỏ ý gì cả, người con gái răng khảnh có đôi má lũng đồng tiền sẽ lấy anh làm chồng. Anh chưa biết đấy thôi. Nàng ta cũng buồn lắm, cũng muốn có một người để nhớ thương lắm. Lê Hùng xoa tay. Tôi thèm hút một điếu thuốc lá. Liên dục Lê Hùng. Anh cứ hút. Làm lính thì phải biết hút thuốc lá để tưởng tượng vợ con trong khói thuốc chứ. Liên. Lê Hùng đã bỏ tiếng cô, nó gọi tên Liên trống không và âu yếm lạ lùng. Dạ. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ nhà Liên trông ra con ngõ hẹp, nhưng Lê Hùng không thấy con ngõ hẹp. Nó thấy con đường dài và trên con đường đó nó đang đi bên Liên. Chiều nay tôi tới đón Liên đi xem xuống đường nhé. Em đã nhận lời anh từ lâu rồi mà. Lê Hùng đứng lên, cười rất thoải mái. Tôi sẽ bắt chước thi sĩ Trần Dạ Từ. Tặng Liên một cuộc xuống đường buổi chiều tàn tạ trên quê hương ta. Liên tiễn Lê Hùng ra cửa. Em nhận quà tặng của anh. Của thời, của cuộc đời. Chối bỏ đâu có được. Sống là phải chấp nhận, rồi gạt vợi đi, âm thầm anh ạ. À. Cô khôn thế, hèn chi lâu dài. Liên khép nét, dễ yêu lạ lùng. Nàng đứng nhìn Lê Hùng ra khỏi ngõ mới trở vào. Nàng mong chiều chóng tới. Lê Hùng cũng mong chiều chóng tới. Tôi đổi hai mai lấy một chiều để tìm trong đó ít lời yêu. Ban ngày sáng quá, ban đêm tối, tôi sợ không mơ tưởng được nhiều. Một buổi chiều ở quê hương ta chắc chắn phải đổi bằng 1000 buổi mai. Không tìm thấy lời yêu trong đó đâu, mà chỉ có hận thù. Buổi chiều lửa đạn ngoài chiến trận, buổi chiều hoang tàn ở thôn ổ, buổi chiều hoan hô đả đảo liều đạn cay, buổi chiều hoan hô đả liều đạn nước mắt ở Sài Gòn. Còn buổi chiều nào thế thảm hơn nữa thì nó vẫn là buổi chiều sắp đến với quê hương chúng ta. Anh sẽ tặng em một buổi chiều xuống đường, buổi chiều xấu xí nhưng rất nhiều dấu chân in vết trên đường. Còn em, con em chúng ta không sợ đạp chúng mình trên những con đường in dấu chân xuống đường đâu. Tặng em làm kỷ niệm em nhé. Món kỷ niệm mà anh đoán với em rằng 20 năm sau, kể cho con chúng ta nghe, con chúng ta sẽ tưởng đó là chuyện hoang đường. Lịch sử nào cũng có nhiều hoang đường em nhỉ. Anh tặng em đồ trang sức của thế hệ ta, của thời đại ta. Lê Hùng gọi xe lên tòa soạn tuần báo Nắng Hồng. Nó gặp Vũ ngay. Thế nào ông chủ nhiệm, báo khá không? Vũ nhăn nhó, vất vả quá. Lê Hùng nhún vai. Leverne est la labor mà. Có ai làm tương lai như kẻ há miệng chờ sung đâu. Chú đừng có nản. Mọi dự tính sai cả anh ạ. Sao? Em tưởng người ta khao khát một tuần báo thiếu nhi lành mạnh, như đại hạn mong mưa. Mình làm mưa báo rồi xếp kho bán ký. Chú đã biết chú có bao nhiêu độc giả chưa? chừng 5.000. Vậy là đủ rồi. Cần gì nhiều? Trong 5.000